Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Thủy My và Thanh Hà. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 7, 2014. Nhật và Úc dự trù sẽ ký hiệp định để có thể tập trận chung. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đích thân chỉ huy cuộc tập trận quy mô tiến kiếm đảo. Quân đội Ukraine chiếm lại được Slavyansk, căn cứ lớn của phe nổi dậy. Nga thông qua luật buộc các công ty Internet nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu cá nhân tại Nga. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện phe đối lập Miến Điện trước yêu cầu trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo. Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí qua đời có thể do nhiễm sida trong tù. RFI phỏng vấn ông Nguyễn Bắc Truyển, Hội Ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo. Kính thưa quý vị, tờ Nhật báo Yomiuri Shimbun số ra ngày hôm nay cho biết Nhật Bản và Úc đang dự trù ký kết một hiệp định về việc hợp tác đối phó thiên tai và tập trận chung giữa quân đội hai nước. Theo các nguồn tin do Nhật báo của Nhật trích dẫn, Tokyo và Canberra sẽ ký hiệp định về các lực lượng thăm viếng lẫn nhau, gọi tắt là VFA, mà cho tới nay Nhật chưa hề ký với quốc gia nào. Về phần nước Úc thì đã ký một hiệp định như vậy với Philippines vào năm 2007. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ viếng thăm Úc vào thứ Ba tuần tới, ngày 8 tháng 7, để họp thượng đỉnh với Thủ tướng Tony Abbott. Hai lãnh đạo Nhật-Úc sẽ thảo luận về hiệp định nói trên và sẽ ra một thông cáo chung về hợp tác an ninh giữa hai nước. Theo tờ Yomiuri, chính phủ Tokyo đã bắt đầu phối hợp làm việc với các bộ và các cơ quan có liên quan về các vấn đề pháp lý cho hiệp định VFA ký với Úc, chẳng hạn như về việc cho phép quân nhân Úc được mang súng đạn vào Nhật. Nếu hiệp định VFA được ký kết giữa Tokyo và Canberra, lực lượng phòng vệ Nhật Bản, lực lượng Mỹ đóng tại Nhật và quân nhân Úc sẽ có thể mở các cuộc tập trận chung ở Nhật. Theo một nguồn tin chính phủ, sự hiện diện của quân đội Mỹ và Úc tại Nhật thông qua các hoạt động nói trên sẽ là một yếu tố để răn đe Trung Quốc. Hợp tác an ninh hiện nay giữa Nhật và Úc là dựa trên tuyên bố chung Nhật-Úc về hợp tác an ninh năm 2007. Không quân Hoàng gia Úc cũng đã từng trợ giúp Nhật Bản sau trận động đất và sóng thần vào tháng 3 năm 2011. Hôm nay, tại khu vực giàn khoan mà Bắc Kinh đang chiếm tại vùng biển Hoàng Sa, các tàu Trung Quốc tập trung đông hơn và tấn công tàu chấp pháp Việt Nam quyết liệt hơn. Về phần Việt Nam đã gửi kháng thư phản đối lên Liên Hợp Quốc lần thứ tư, khẳng định chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và kiên quyết bác bỏ các luận điệu vô căn cứ của Bắc Kinh.
Tại khu vực giàn khoan Hải Dương Thạch Chu 981, do Bắc Kinh cho kéo đến đặt trái phép ở cuộc vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc luôn duy trì trên 100 tàu để cản phá, vây ép các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam. Nếu trước đây, khi tiến gần giàn khoan khoảng 9 hải lý mới bị ngăn cản, nay các tàu Trung Quốc chủ động lao ra tấn công ở khoảng cách 12-14 hải lý, sẵn sàng đâm va, để buộc lực lượng Việt Nam phải lùi xa hơn 20 hải lý, thậm chí hôm nay còn xuất hiện một tàu tên lửa tấn công nhanh. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 4 tháng 7 cho biết, Đại sứ Lưu Hoài Trung, trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, đã gửi thư đề nghị Tổng thư ký Ban Ki-moon cho lưu hành rộng rãi hai văn bản đến tất cả các nước. Đây là lần thứ tư Hà Nội gửi kháng thư lên Liên Hiệp Quốc. Văn bản thứ nhất phản đối việc cho đặt trái phép giàn khoan Hải Dương Thạch Chu 981, kiên quyết bác bỏ toàn bộ các luận cứ của Trung Quốc. Việt Nam cho rằng Bắc Kinh đang làm gia tăng căng thẳng tại Biển Đông khi ngang nhiên đặt giàn khoan này trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Văn bản thứ hai bác bỏ những tài liệu của Bắc Kinh nhằm chứng minh chủ quyền tại Hoàng Sa. Tài liệu này cũng tố cáo Trung Quốc đã hai lần dùng vũ lực xâm lăng Hoàng Sa. Kháng thư nhấn mạnh, theo luật pháp quốc tế, việc dùng vũ lực chiếm đóng lãnh thổ một quốc cha có chủ quyền là bất hợp pháp. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc nghiêm túc đàm phán về vấn đề quần đảo Hoàng Sa.
5 năm sau, khi nhìn nhận các cuộc xung đột chủng tộc đẫm máu, Urumqi, thủ phủ vùng Tân Cương, luôn phải hàn gắn những vết thương. Tân Hoa Xã hôm nay đã đưa ra lời bình luận hiếm hoi về dịp kỷ niệm này, khoe khoang các hành động kiên quyết để chống khủng bố.
Một loạt các vụ bạo động giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán tộc ở Tân Cương đã khởi đầu ngày 5 tháng 7 năm 2009. Trên các đường phố Urumqi, các cuộc nổi chạy đẫm máu nhất từ nhiều thập kỷ đã kéo dài nhiều ngày, làm cho gần 200 người chết, chủ yếu là người Hán, 1.600 người bị thương, hàng mấy trăm người bị bắt giữ. Truyền thông Trung Quốc luôn giữ im lặng trong dịp này, nhưng Tân Hoa Xã đã phát một bản tin nói rằng từ đó đến nay, nạn khủng bố đã trở nên một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng tại Urumqi. Các vụ tấn công chưa bao giờ chấm dứt. Cư dân mỗi sáng đều lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày. Hết lời chẩn. Hãng tin nhà nước Trung Quốc nhấn mạnh chính quyền đã có các biện pháp cứng rắn hơn nhằm đảm bảo sự ổn định của thành phố, từ các hàng rào kiểm soát an ninh cho đến khám người ở lối vào các công viên và quảng trường. Trong dịp kỷ niệm 5 năm các cuộc nổi dậy năm 2009 diễn ra, lúc Trung Quốc phải đối mặt với hàng loạt các vụ tấn công đẫm máu tại các địa điểm công cộng ở Tân Cương và những thành phố khác, Bắc Kinh phản ứng bằng thông báo tung ra một chiến dịch chống khủng bố quy mô. 13 người đã bị kết tội khủng bố và hành động bạo lực bị hành quyết trong tháng 6. Những bản án tù giam nặng nề cũng đã được tuyên trong những tuần lễ gần đây.
Cũng tại Trung Quốc, tòa án vừa kết án 12 năm tù một mục sư của một nhà thờ Tin Lành được chính quyền công nhận vì gian lận và gây rối trật tự công cộng. Luật sư của ông và một tổ chức phi chính phủ hôm qua tố cáo một bản án hoàn toàn ngụy tạo.
Mục sư Trương Thiếu Kiệt bị bắt vào cuối tháng 11 năm ngoái, cùng với 20 thành viên khác trong giáo đoàn Tam Tự tại Nam Lạc, huyện Bộc Dương, tỉnh Hà Nam. Luật sư của ông cho biết, tòa án Nam Lạc đã tuyên bản án 12 năm tù đối với mục sư vì các tội danh trên. Theo báo chí nhà nước, mục sư Trương Thiếu Kiệt đã hỗ trợ cho các giáo dân trong những vụ khiếu kiện chính quyền địa phương về đất đai. Việc cưỡng chế đất giao cho các nhà đầu tư địa ốc vẫn thường diễn ra tại Trung Quốc vì đem lại lợi nhuận lớn cho chính quyền địa phương. Ông Phó Hy Thu, Chủ tịch Hiệp hội China Aid, phẫn nộ viết rằng các tội danh cáo buộc cho ông Trương Thiếu Kiệt hoàn toàn được sáng tác ra. Mục sư Trương Thiếu Kiệt thuộc phong trào Ái Quốc Tam Tự, tổ chức duy nhất được chính quyền công nhận, tập hợp các hoạt động của Tin Lành tại Hoa Lục. Trong một đất nước mà chính quyền cộng sản độc quyền kiểm soát tín ngưỡng, các giáo hội Cơ Đốc giáo không chính thức thường xuyên bị đàn áp và bắt bớ tùy tiện. Tuy nhiên, việc giáo sĩ và tín đồ của một tổ chức được nhà nước nhìn nhận lại bị giam cầm rất hiếm hoi.
Chuyển sang tình hình tại bán đảo Triều Tiên, theo hãng tin KCNA hôm nay, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân chỉ huy một cuộc tập trận quy mô diễn tập tấn công vào một hòn đảo, với thông điệp gửi đến Hàn Quốc là sẽ đắng cay tiếc nuối nếu tiến hành những cuộc xâm nhập.
Hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên cho biết, tham gia tập trận của các binh sĩ, các khẩu pháo đủ loại, các chiến hạm trong đó có cả tàu ngầm, phi cơ tiêm kích, máy bay ném bom và máy bay vận tải. KCNA không nói rõ địa điểm và thời gian cuộc tập trận, nhưng dẫn lời cảnh cáo nghiêm khắc từ Kim Jong-un rằng nếu kẻ thù có sự chọn lựa tệ hại, thì lãnh tụ Bắc Triều Tiên sẽ làm cho họ đắng cay nuối tiếc. Hết lời chẩn. Theo AFP, có thể Kim Jong-un muốn nhắc đến cuộc tập trận của Seoul vào tháng trước trên các hòn đảo nằm gần đường ranh giới trên biển giữa hai nước Triều Tiên mà Bình Nhưỡng chưa bao giờ công nhận. Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh những ngày gần đây, Bắc Triều Tiên liên tục đe dọa bắn pháo rồi lại đưa ra những đề nghị hòa giải. Bình Nhưỡng có thể cảm thấy bị tổn thương trước chuyến công du Seoul 2 ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Việc ông Tập ưu tiên thăm Hàn Quốc cho thấy Bắc Kinh bực tức trước sự khó bảo của chế độ Bình Nhưỡng. Tuy là đồng minh chủ yếu của Bắc Triều Tiên, Tập Cận Bình chưa hề tiếp Kim Jong-un lần nào từ khi lãnh tụ trẻ tuổi lên nối ngôi cha là Kim Jong-un qua đời tháng 12 năm 2011.
Hôm nay, hơn 4 ngày sau khi mở lại chiến dịch tái chiếm miền đông, quân đội Ukraine đã kiểm soát được thành phố Slavyansk, một thành trì của phe nổi dậy thân Nga. Các nỗ lực ngoại giao để tổ chức một cuộc đàm phán giữa các bên xung đột cùng với Nga và đại diện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu chưa đạt kết quả.
Sáng nay, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov thông báo trên trang Facebook cá nhân. Các tin tức tình báo cho biết một bộ phận lớn quân nổi dậy và thủ lĩnh Igor Strenkov đã chạy khỏi Slavyansk, đô thị 130.000 dân. Tân Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho biết lực lượng ly khai rời Slavyansk trong đêm bị quân đội tấn công làm thiệt hại một xe tăng và 4 xe bọc thép. Đầu giờ sáng nay, bộ phận còn lại của phe nổi dậy cũng rời khỏi thành phố. Tổng thống Petro Poroshenko ra lệnh kéo quốc kỳ Ukraine tại Slavyansk. Theo đài truyền hình Nga, phe nổi dậy đã chuyển trụ sở chỉ huy từ Slavyansk đến Kramatorsk, cách đó khoảng 15 cây số. Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ Nga, phe nổi dậy đang tháo chạy về hướng thành phố Gorivka, một thành phố 260.000 dân, cách Slavyansk 50 cây số về phía đông nam. Trong khi quân đội Ukraine đẩy lùi phe nổi dậy khỏi nhiều đô thị, các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục. Nga khẳng định ủng hộ một cuộc họp của nhóm tiếp xúc trong thời hạn sớm nhất. Nhóm này có sự tham gia của cựu tổng thống Ukraine, đại sứ Nga tại Ukraine, các đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu và đại diện phe nổi dậy. Lực lượng ly khai Donetsk đồng ý về nguyên tắc, tuy nhiên chưa có thông tin cuối cùng về địa điểm cuộc họp này. Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra là một cuộc gặp như vậy hướng đến mục tiêu nào? Trên thực tế, chính quyền Kiev muốn phe nổi dậy hạ vũ khí và chỉ dự kiến ngưng bắn nếu kiểm soát được đường biên giới với Nga để không cho phe nổi dậy nhận được các phương tiện quân sự từ Nga. Ngược lại, phe ly khai mong muốn ngừng bắn để có cơ hội tổ chức lại. Đêm hôm qua, thủ lĩnh quân sự phe nổi dậy Igor Senkov, bộ trưởng quốc phòng của nước Cộng hòa Nhân dân tự phong Donetsk, trước khi rút chạy khỏi Slavyansk đã kêu gọi Nga can thiệp.
Liên quan tới nước Nga, Hạ viện Nga hôm qua đã thông qua thỏa thuận ký kết giữa Nga và Cuba dự kiến xóa 90% món nợ khổng lồ trên 35 tỷ đô la mà La Habana nợ Liên Xô cũ một tuần trước chuyến viếng thăm đảo quốc này của ông Vladimir Putin.
Tổng thống Nga công du La Habana chủ yếu nhằm tăng cường quan hệ thương mại song phương. Một thỏa thuận được ký kết giữa Moscow và La Habana hôm 25 tháng 10 năm ngoái dự kiến xóa món nợ 35,2 tỷ đô la. Số còn lại khoảng 3 tỷ rưỡi đô la sẽ được trả dần trong vòng 10 năm, được cho vào một quỹ riêng dùng để tái đầu tư toàn bộ vào nền kinh tế Cuba. Không có chi tiết nào được đưa ra về thể thức thanh toán. Món nợ lâu nay vẫn là trở ngại cho việc bình thường hóa quan hệ giữa La Habana và quốc gia đồng minh thời chiến tranh lạnh. Bắt đầu từ năm 2005, Nga và Cuba mới tái thúc đẩy mối quan hệ đã trở thành con số 0 từ khi khối Liên Xô tan rã vào thập niên 90. Hiện nay, Nga là đối tác thương mại thứ 9 của Cuba với lượng trao đổi 224 triệu đô la năm 2011. Theo Điện Kremlin, trong chuyến thăm La Habana ngày 11 tháng 7 tới, ông Putin đặc biệt chú ý đến phát triển quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, thực hiện các dự án chung trong lĩnh vực năng lượng, giao thông, hàng không dân dụng và không gian và y tế. Theo hãng tin Antarctic, nhiều công ty Nga đang muốn đầu tư vào Cuba trong lĩnh vực dầu khí và điện lực.
Cũng liên quan tới nước Nga, hôm qua Hạ viện Nga đã thông qua luật buộc các doanh nghiệp Internet nước ngoài phải đặt các cơ sở dữ liệu của người sử dụng trên lãnh thổ của Nga. Lo ngại trước quyết định này, giới đầu tư công nghệ thông tin có thể chuyển hàng loạt dịch vụ quan trọng ra khỏi nước Nga.
Theo luật mới, kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, các mạng xã hội, các dịch vụ thư điện tử và các công cụ tìm kiếm nước ngoài buộc phải lưu trữ các dữ liệu của người sử dụng tại một máy chủ ở Nga. Theo một trong các nghị sĩ đề xuất luật này, thì đa số người Nga muốn các dữ liệu của họ ở trên đất Nga. Theo Hiệp hội Nga về Truyền thông điện tử RAEC, tập hợp các doanh nghiệp chủ yếu trong lĩnh vực này tại Nga, việc thông qua luật về lưu trữ các dữ kiện riêng tại một số nước khác đã khiến cho nhiều dịch vụ quan trọng phải ra đi và gây tổn thất kinh tế lớn. Lời lẽ trong nguyên văn, luật nói trên cũng dự kiến cơ quan kiểm soát các phương tiện truyền thông của Nga Roskomnadzor có quyền giới hạn việc truy cập các thông tin vi phạm pháp luật nước Nga về lĩnh vực dữ liệu cá nhân. Luật gây tranh cãi này sẽ có hiệu lực sau khi được thông qua tại Thượng viện và được Tổng thống phê chuẩn. Các dữ liệu cá nhân và cách thức sử dụng chúng là tâm điểm của các mâu thuẫn ngày càng gia tăng giữa chính quyền Nga và các tập đoàn Internet. Hồi tháng 4 năm nay, Nghị viện Nga đã bỏ phiếu thông qua một luật khác có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới, buộc các chủ blog nào có hơn 3.000 khách phải tuân thủ các đòi hỏi pháp lý tương tự với các báo đài vốn rất bị kiểm soát tại Nga. Hôm qua, Duma Nga cũng mở rộng phạm vi áp dụng của luật chống đánh cắp bản quyền có hiệu lực từ tháng 8 năm ngoái, cho phép chặn mọi trang mạng sử dụng các phim hay video đánh cắp, chỉ cần người nắm quyền tác giả đưa ra yêu cầu, chứ không cần phải đợi đơn khiếu nại được thụ lý. Văn bản mới mở rộng phạm vi sang cả âm nhạc và sách. Còn liên quan đến khu vực Trung Cận Đông, tư pháp Ai Cập kết án tù trung thân lãnh đạo tối cao của huynh đệ Hồi giáo. Ngày hôm nay, tòa án Ai Cập ra phán quyết kết án tù đối với ông Mohamed Badi, thủ lĩnh của phong trào huynh đệ Hồi giáo cùng 36 người thành viên huynh đệ Hồi giáo và những người ủng hộ họ. Riêng thủ lĩnh huynh đệ Hồi giáo còn có nguy cơ bị án tử hình trong hai vụ án khác.
Con đường đầy hy vọng của đội tuyển Pháp tại Cúp Thế giới Brazil 2014 đã chấm dứt ngày hôm qua sau trận tứ kết ở sân vận động Maracana với chiến thắng 1-0 của Đức, một đội tuyển dày dặn kinh nghiệm với lối đá thực tiễn vô cùng hiệu quả. Cũng như trong các trận bán kết 1982 và 1986, đội tuyển Pháp đã không thể vượt qua cửa ải Đức, giống như đây là một định lý toán học bất di bất dịch, hễ đụng Đức là Pháp thua. Thật ra chiến thắng của các tuyển thủ Đức là chiến thắng của lối đá thực tiễn. Sau khi đã ghi bàn thắng ngay từ phút thứ 13 nhờ cú đầu đầu của Hummels, đội tuyển Đức chỉ tập trung bảo vệ lợi thế tỷ số hơn là tấn công. Về phần các tuyển thủ Pháp tuy có tạo ra được một số cơ hội ghi bàn, nhưng đã không thực sự đe dọa khung thành của thủ môn tài năng Neuer của Đức. Hàng phòng vệ vững chắc với Hummels là trụ cột đã khóa chặt và vô hiệu hóa nhiều đợt tấn công của Pháp. Như vậy là những thành tích gây ấn tượng mạnh cho cả thế giới, thắng Thụy Sĩ và Uruguay, hòa Ecuador ở vòng bảng, hạ độ Nigeria ở vòng 1/8, đã không đủ để đưa Benzema và các đồng đội của anh đi xa hơn. Nói chung, tuy rất có tài năng, đội quân của huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm để so tài với một đối thủ sừng sỏ như Đức. Trận gặp Brazil ở bán kết sẽ là dịp để đội tuyển Đức rửa món hận của Cúp Thế giới 2002 tại Hàn Quốc và Nhật. Và năm đó, các tuyển thủ Brazil cũng dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Scolari đã hạ đội tuyển Đức trong trận chung kết tại Yokohama giành chức vô địch thế giới lần thứ 5. Trong trận tứ kết ngày hôm qua, đội chủ nhà Brazil cuối cùng đã loại được Colombia, một chiến thắng hợp lý. Hôm qua, thủ quân Thiago Silva bị báo chí Brazil cười nhạo trong những ngày qua vì đã khóc như trẻ con trong trận gặp Chile, đã thật sự trở lại vai trò đầu đàn, dẫn đưa toàn đội ào ạt tấn công và ngay từ phút thứ 7, đích thân anh đã mở tỷ số 1-0 cho đội Brazil. Đến phút thứ 69, David Luiz đã ghi thêm một bàn cho Brazil bằng một quả đá phạt đền tuyệt đẹp, bảo đảm vững chắc hơn cho chiến thắng chung cuộc. Vua phá lưới James Rodriguez với quả đá phạt penalty ở phút thứ 80 đã rút ngắn tỷ số cho Colombia. Trong những phút cuối cùng, cả nước Brazil đã nín thở hồi hộp trước một đội Colombia quyết chiến quyết thắng, nhưng đội chủ nhà đã không để cho đối phương gỡ hòa và như vậy đã giành chiếc vé vào bán kết. Nhưng trong trận đụng với Đức ngày thứ 3 tới, Brazil sẽ thiếu hai con chủ bài quan trọng, đó là tiền đạo Neymar và thủ quân Silva. Neymar thì bị chấn thương ở lưng phải được khiêng ra khỏi sân vài phút trước khi kết thúc trận đấu và theo lời các bác sĩ thì anh không thể tiếp tục thi đấu cho đến hết giải. Thủ quân Silva bị thẻ vàng hôm qua và cho đây là thẻ vàng thứ 2 trong giải lần này cho nên anh bị treo giò trong trận tới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, phe đối lập Miến Điện trước yêu cầu trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo. Càng gần đến cuộc tổng tuyển cử năm 2015, đảng đối lập chính ở Miến Điện, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ càng được kêu gọi phải trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo. Tại cuộc tập hợp đầu tiên của các đảng viên trẻ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ diễn ra hôm nay tại Rangoon, nhà đối lập Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa bình, nhìn nhận rằng một số người trong giới trẻ muốn có một chỗ đứng xứng đáng hơn vì theo họ đã đến lúc những đảng viên kỳ cựu phải rời khỏi ghế lãnh đạo. Nhưng bà Aung San Suu Kyi cũng nhắc lớp trẻ đừng quên rằng những đảng viên kỳ cựu đó đã phải chiến đấu trong suốt nhiều năm để cho Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ tồn tại cho đến ngày hôm nay. Một trong những người tổ chức cuộc tập họp hôm nay, anh Maun Maun Oo cho hãng tin AFP biết rằng họ tổ chức cuộc tập họp này là nhằm thúc đẩy sự hình thành một thế hệ lãnh đạo trẻ. Trong suốt nhiều năm, các đảng viên trẻ của Liên đoàn vẫn đứng trên tuyến đầu chống lại chế độ quân phiệt. Nhưng nay, thách thức đang đặt ra cho họ là làm sao giành được các chức vụ lãnh đạo và những chiếc ghế dân biểu trong một quốc gia mà lớp trẻ vẫn được dạy bảo là phải kính nể người già. Hàng ngũ cán bộ lãnh đạo của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ hiện nay chủ yếu thuộc thành phần chú bác, tuổi đã hơn lục tuần, nhưng cho tới nay, đảng đối lập này vẫn chưa có những thay đổi đáng kể trong ban lãnh đạo. Yaya, một đảng viên 37 tuổi, than phiền rằng tiếng nói của lớp trẻ trong Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ vẫn còn quá yếu và đảng này còn thiếu một ban chấp hành trung ương phản ánh thực sự mọi thành phần trong đảng. Nhờ những cải cách dân chủ của Tổng thống Thanh Sen mà bà Aung San Suu Kyi bị quản thúc tại gia suốt 15 năm, đã được bầu làm dân biểu vào năm 2012 trong một cuộc bầu cử quốc hội bổ sung, một cuộc bầu cử mà Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã thắng lớn. Theo dự báo, nếu cuộc tổng tuyển cử năm 2015 được tổ chức một cách thực sự tự do, đảng đối lập Miến Điện sẽ giành chiến thắng áp đảo. Bà Aung San Suu Kyi đã cho biết là bà sẵn sàng đảm nhận chức vụ tổng thống tương lai, nhưng cho tới nay, những lời kêu gọi của bà về việc sửa đổi hiến pháp Miến Điện vẫn chưa được đáp ứng. Theo hiến pháp hiện hành, một người đã lấy chồng nước ngoài và có con mang quốc tịch nước ngoài không thể lên làm nguyên thủ quốc gia Miến Điện. Điều khoản này khiến cho bà Aung San Suu Kyi không thể lên làm tổng thống. Mặt khác, theo AFP, một số chuyên gia nghi ngờ về khả năng lãnh đạo đất nước của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Trong cuộc tập họp hôm nay, bà Aung San Suu Kyi đã hứa là sẽ nghĩ đến thế hệ kế tiếp trong hàng ngũ lãnh đạo đảng đối lập, vì dầu sao thế hệ cũ đang dần dần ra đi, như ông Win Tin vừa qua đời gần đây ở tuổi 84 sau khi đã là tù nhân chính trị bị giam cầm lâu nhất dưới chế độ quân phiệt Miến Điện. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, sau một điểm báo của Thanh Hà là tạp chí âm nhạc Hội Về Nguồn đưa đơn ca tài tử đến Paris, tạp chí do Lê Phước phụ trách. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí vừa mãn hạn tù được 6 tháng sau 14 năm bị giam cầm, đã qua đời ngày hôm nay ở tuổi 43 tại Bệnh viện Phan Ngọc Thạch ở Sài Gòn. Ít ngày nay đã có thông tin được lưu truyền trên mạng về các xét nghiệm y tế cho thấy anh Huỳnh Anh Trí có thể đã bị nhiễm HIV trong thời gian ở tù. Về cái chết của ông Huỳnh Anh Trí, sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn của RFI với ông Nguyễn Bắc Truyển, thành viên Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo, người đã có thời gian cùng chung trại giam với tù nhân lương tâm vừa qua đời.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chào ông Nguyễn Bắc Truyền ạ. Dạ thưa ông, chúng tôi được tin cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí vừa qua đời. Xin ông cho thính giả biết cụ thể về sự việc này ạ.
Thưa anh Huỳnh Anh Trí là một cựu tù nhân chính trị. Anh bị bắt vào tháng 12 năm 1999 và vừa mới ra tù vào tháng 12 năm 2013. Tôi là một người bạn tù với anh, do đó khi ở trong trại thì tôi thấy sức khỏe của anh vẫn bình thường trước tháng 5 2010. Sau tháng 5 2010 thì tôi ra về thì tôi thấy sức khỏe anh vẫn bình thường. Và cho tới ngày anh ra tù thì tôi gặp lại anh thì tôi thấy sức khỏe anh vẫn bình thường. Cho tới khoảng sau tháng 3 trong chuyến đi vận động về nhân quyền ở tại Hà Nội trở về thì sức khỏe anh rất là xuống, suy giảm rất là nhanh chóng. Và anh đã vào bệnh viện, đầu tiên là anh bị ói ra máu, thì anh nghi rằng anh bị chấn thương do bị đấm đập vào tháng 6 năm 2013 khi mà tù nhân thường phạm nổi loạn tại phân trại số 1. Thì anh là người trả lời phỏng vấn trên các diễn đàn bao thoát và sau đó anh bị chuyển qua trại giam Ngọc và anh cũng bị đánh đập rất là nhiều, bị chấn thương phổi, bị thối ra máu nhiều lần. Thì ban đầu anh cũng nghĩ là như vậy, nhưng cho tới gần đây thì khi anh đi xét nghiệm về HIV thì bác sĩ tại hai nơi, một bệnh viện và một viện Pasteur đều xác nhận là anh bị dương tính ở HIV và đang trong giai đoạn cuối. Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là anh bị nhiễm HIV trong giai đoạn 14 năm anh ở tù.
Dạ thưa, để cho công chúng có thể hiểu được rõ hơn về người tù lương tâm vừa mới từ giã chúng ta đấy, thì xin ông có thể cho biết một đôi nét về ông Huỳnh Anh Trí ạ. Dạ.
Anh Huỳnh Anh Trí là sinh năm 1971 tại Sài Gòn. Vào khoảng những thập niên 80 của thế kỷ trước thì anh và gia đình định cư ở tại Bangkok, Thái Lan. Anh tham gia tổ chức Việt Nam Tự Do và khi mà anh trở Việt Nam hoạt động thì anh bị bắt vào tháng 12 năm 1999, sau đó anh bị kết án 14 năm tù cùng với người anh là Huỳnh Anh Tú và cho tới cách đây 6 tháng.
Dạ vâng, về gia cảnh của gia đình của người tù lương tâm vừa qua đời ra sao ạ? Dạ.
Anh Huỳnh Anh Trí và anh Huỳnh Anh Tú thì chỉ còn một người chị ruột ở tại Sài Gòn, còn cha anh thì đang sống ở Malaysia, mẹ thì đã qua đời tại Bangkok. Và anh chị em của anh thì đa số đều ở Thái Lan. Khi mà hai anh em Tú Ý ra tù thì không có nhà nên do đó không được nhập hộ khẩu và cũng không được làm căn cước. Nên tạm thời hai anh em đang ở nhà trọ và sống cũng không có được ổn định bởi vì công an cũng thường xuyên theo dõi tích dưỡng hai anh. Đây cũng không phải là trường hợp bất thường bởi vì theo cái quy định của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì sau khi ra tù anh phải trở về địa phương nơi anh bị bắt. nhưng mà do trước đây anh Trí và anh Tú ở tại Thái Lan nên nhà cửa không có, mà chỉ có căn nhà cũ trước năm 1975. Thì anh trở về đó thì gia đình bà con thì cũng đã có người khác ở rồi, do đó anh không thể nhập hộ khẩu vào, và theo quy định không nhập hộ khẩu thì không được làm căn cước. Đó là một cái trường hợp vi phạm về quyền cư trú của con người. Tuy nhiên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn duy trì cái chế độ làm hộ khẩu, làm ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống của người dân cũng như người tù nhân mà không có nhà cửa tại Việt Nam, thưa anh.
Dạ thưa ông, xin ông cho biết về phản ứng của chính quyền Việt Nam trước cái tin một người cựu tù nhân lương tâm bị mắc HIV ở trong tù ạ. Dạ thưa ông.
Dạ thưa anh, thì sau khi mà cái thông tin về anh Quỳnh Anh Trí bị HIV và chuyển sang giai đoạn S phát bệnh, thì nhà cầm quyền chưa có một cái ý kiến gì phản hồi về điều này, chưa anh? Vì chắc chắn là đã từ chối cái trách nhiệm của họ. Nhưng mà tôi xin khẳng định anh Quỳnh Anh Trí bị nhiễm HIV là từ trong nhà tù. Còn nguyên nhân thế nào để bị nhiễm thì cái đó chúng ta cần phải tìm hiểu thêm. Tôi chưa xác nhận cái nguyên nhân nhiễm, nhưng mà trách nhiệm thuộc về nhà tù. Xung lọc, thưa anh. Dạ.
Thưa ông, hiện tại ông có biết những ai trong số các tù nhân lương tâm bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, căn bệnh thế kỷ ở trong tù như ông Huỳnh Anh Trí, nếu các cái xét nghiệm của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh được khẳng định là đúng ạ?
Theo tôi được biết thì có rất nhiều tù nhân chính trị bị nhiễm HIV và chuyển sang đến F và chết trong nhà tù Xuân Lộc, ít nhất là khoảng 10 người. Vì những người này tôi chỉ nghe kể lại và chưa từng gặp họ. Đến khi tôi vào nhà tù Xuân Lộc 2007 thì tôi đã được nghe kể lại. Nhưng mà một người hiện nay đang bị nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn F và hiện nay đang còn sống, đó là anh Đỗ Quang Thái, đang bị giam giữ tại phân trại số 2, trại giam Xuân Lộc, khu chính trị. Thì cho tới nay anh cũng đã là giai đoạn cuối của anh và anh cũng đang còn sống ở trong đó. Tuy nhiên tình trạng của sức khỏe anh thì suy giảm nghiêm trọng.
Dạ, thì các cái tổ chức bảo vệ nhân quyền nói chung, đấy, bảo vệ tù nhân nói riêng, có lên tiếng về cái trường hợp của ông Đỗ Quang Thái không ạ? Dạ,
về trường hợp anh Đỗ Quang Thái thì chúng tôi có đưa tin, Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo có đưa tin về những cái sự việc này, nhưng mà phải nói rằng là nó cũng không ảnh hưởng lắm. Và các tổ chức nhân quyền, Human Rights Watch và nhiều tổ chức nhân quyền khác cũng nắm được, mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền tại Đức Quốc cũng nắm được cái tình trạng của anh Đỗ Quang Thái. Tuy nhiên hiện nay cũng chưa có cái phương thức nào để có thể hỗ trợ cho anh Đỗ Quang Thái, và có thể nói là cái cuộc sống của người bị nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn S ở trong nhà tù thì phải nói rất là khó khăn, thưa anh. Thầy giáo Đinh Đăng Định cũng bị rơi vào trường hợp là sau khi được thả ông cũng qua đời, bởi vì trong lúc thời gian ông bị giam, ông bị có chứng bệnh về đau vô tử và không được điều trị đúng với chuyên khoa, dẫn tới ông bị bú và chuyển sang ung thư và ông đã mất sau khi được phóng thích. Rồi chúng ta cũng nên cảnh báo một cái trường hợp đang trong cái tình trạng hết sức là nguy hiểm, đó là cô Mai Thị Nhung đang giam giữ tại trại giam Thanh Xuân Hà Nội. Người vừa ra tù là cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã thông báo trường hợp của cô Mai Thị Dung hết sức là nghiêm trọng. Sức khỏe của cô sau 9 năm tù giam đã mang nhiều cái chứng bệnh nhưng cũng không được điều trị đúng chuyên khoa. Cho tới nay thì tình trạng của cô Mai Thị Dung cũng đang trong tình trạng nguy hiểm. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ký vào Công ước chống tra tấn vào cuối năm 2013. Nhưng cho đến nay cái chế độ lao tù ở các nhà tù vẫn chưa được cải thiện. Người bị bắt trong Nam bị giam ra ở phía Bắc, mà đất nước của Việt Nam thì nó trải dài, còn người phía Bắc thì để đem vào trong Nam. Những người bị bệnh như là ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, cô Tạ Phong Tần, cô Mai Thị Dung, ông Nguyễn Sinh Nghĩa và rất nhiều tù nhân khác đang ở trong cái tình trạng bệnh hoạn nhưng không được chăm sóc. Tôi kính mong rằng các cái tổ chức quốc tế và các chính phủ các nước hãy ảnh hưởng và áp lực lên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để buộc họ phải thực thi những cái công ước mà họ đã tham gia về vấn đề giam giữ người dân cũng như về các cái quyền căn bản của con người khác nữa.
Thay mặt RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, xin cảm ơn ông Nguyễn Bắc Truyền đã cho biết về hoàn cảnh của người cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí vừa qua đời, cùng nhiều tù nhân lương tâm khác đang lâm bệnh tật hiểm nghèo trong nhà tù Việt Nam nhưng không được chính quyền chú ý đến. I tried, yes I tried, and I tried. RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nhật và Úc dự trù ký hiệp định để có thể tập trận chung. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đích thân chỉ huy cuộc tập trận quy mô lớn tiến chiếm đảo. Quân đội Ukraine chiếm lại được Slavyansk, căn cứ lớn của phe nổi dậy. Nga thông qua luật buộc các công ty Internet nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu của người sử dụng tại Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phe đối lập Miến Điện trước yêu cầu trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo. Mục phỏng vấn, cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Chí qua đời có thể do nhiễm sida trong tù. EFI đặt câu hỏi với ông Nguyễn Bắc Truyền, Hội Ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Nước Pháp bị loại khỏi cúp bóng đá thế giới. Tour de France, cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp 2014 mở màn. Giới nghệ sĩ đình công hủy đêm khai mạc liên hoan nghệ thuật sân khấu Avignon. Thưa quý thính giả và các bạn, phần trang thời sự quốc tế của các tờ báo Paris hôm nay như bị thu hẹp lại để nhường chỗ cho các mục thể thao và văn hóa.
Le Figaro đăng trên trang nhất ảnh chụp tiền đạo Karim Benzema tiếc nuối nhìn sân cỏ Maracana bên cạnh hàng tựa đậm, đức làm tiêu tan hy vọng của đội tuyển Pháp. Báo Libération thì ca ngợi chiến thuật hiệu quả của đội tuyển Đức và nhắc tới một mùa bóng không thất bại đối với những cầu thủ áo lam ở Brazil. Nhưng đường đến đỉnh cao còn xa vời. Dù vậy, tờ báo này cay đắng hay hối tiếc thốt lên lời chào vĩnh biệt Rio, Pháp đành phải thua cuộc.
Le Parisien khắt khe hơn với đội tuyển của huấn luyện viên Didier Deschamps, phép lạ đã không xảy tới với đội Pháp. Tờ báo trở lại với một thực tế phũ phàng trong trận tứ kết tối hôm qua, đó là tỷ số 1-0, và điều này chứng minh cho một nước Đức đang rất thực tế, thế còn Pháp thì bất lực. Dù vậy, trong bài, nhà báo Stéphane Anboui cũng cố gắng hướng về tương lai khi mong rằng thất bại của ngày hôm nay sẽ là bài học cho mai sau để đội tuyển Pháp cố gắng đi vào lịch sử trong cuộc tranh hùng giải vô địch châu Âu 2016. Nhật báo thể thao L'Équipe cho rằng những thành tựu vừa manh nha lóe lên ở Brazil đang tạo đà cho bóng đá Pháp cho 2 năm sắp tới với giải Euro 2016 được tổ chức trên sân nhà.
Xã luận của báo Le Monde không chút nghi ngờ về thế thượng phong của đội tuyển Đức so với đội tuyển Pháp với nhận định Pháp-Đức không chỉ đọ sức với nhau trên sân cỏ.
Trong địa hạt kinh tế thì hai nước đồng minh này còn là những đối thủ của nhau. Bàn thắng đã nghiêng hẳn về phía Berlin khi nhìn đến các chỉ số từ tăng trưởng đến thất nghiệp hay thương mại. Gần đây hơn, chính phủ của bà Angela Merkel lại ghi thêm một điểm quan trọng khác. Đó là dự án ngân sách 2015 của nước Đức lần đầu tiên kể từ năm 1969 sẽ cân bằng. Trong khi đó thì Tổng thống François Hollande trong trường hợp khả quan nhất mới chỉ dám hy vọng là Paris sẽ duy trì được mức thâm hụt ngân sách nhà nước ở dưới ngưỡng 3% GDP theo như quy định của khối Euro. Tuy nhiên, tờ Le Monde cũng nhìn nhận là mô hình kinh tế của nước Đức có rất nhiều sơ hở.
Về thời sự quốc tế, hồ sơ lớn của Le Monde dành nói về một liên minh kỳ khôi. Nga, Mỹ và Iran cùng bảo vệ Iraq trước đà tiến của lực lượng thánh chiến Shihad. Tác giả bài xã luận giải thích, trên hồ sơ Syria thì một bên là Washington, còn bên kia là Moscow và Tehran đang đọ sức với nhau. Thế nhưng cả ba quốc gia này lại cùng hợp tác với nhau để yểm trợ chính quyền Baghdad trước đe dọa của tổ chức mang tên Nhà nước Hồi giáo đang hoành hành tại Iraq và tại một vùng ở Syria.
Hoa Kỳ tới nay đã gửi vài trăm cố vấn quân sự đến Baghdad. Thế rồi máy bay không người lái của Mỹ có trang bị tên lửa đã bay lượn trên bầu trời của Iraq. Cuối tháng 6 vừa qua, chiến đấu cơ Sukhoi cũng như là trực thăng của Nga đã được trao cho Iraq. Các chuyên gia của Nga đã có mặt tại hiện trường để huấn luyện cho quân đội của Iraq. Theo nhiều nguồn tin quân sự từ phía Washington đã được tờ báo New York Times trích dẫn, thì bên cạnh máy bay không người lái của Mỹ, còn có cả máy bay không người lái của Iran cũng đã nhập cuộc Thêm vào đó, hàng ngày, Iran đang chuyển hàng chục tấn trang thiết bị quân sự sang Iraq. Dù sao đi chăng nữa thì việc Iran và Nga can thiệp vào Iraq cũng đang khiến Hoa Kỳ cảm thấy rất khó chịu, bởi vì sự hỗ trợ của Tehran cũng như là của Moscow đang làm giảm bớt áp lực của chính quyền Mỹ đối với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, và Baghdad sẽ không vội vã để cải tổ chính trị hay là chia sẻ quyền lực với phe Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni như mong muốn của Hoa Kỳ.
Chiến dịch bài trừ tham nhũng của ông Tập Cận Bình đang tăng tốc. Bắc Kinh chuẩn bị cải tổ luật bài trừ nạn hối lộ. Các quan chức Trung Quốc sống trong sợ hãi. Số người bị trừng phạt vì tội tham nhũng trong 5 tháng vừa qua tăng gần 35% so với cùng thời kỳ này năm ngoái. Gần 63.000 vụ án vì tham ô, hối lộ diễn ra trong 5 tháng đầu năm 2014. Đó là những con số khiến cho nhiều vị tai to mặt lớn ở Bắc Kinh cảm thấy ớn lạnh. Đó là nội dung chính của bài báo trên Le Monde đề tựa Toàn quyền chống tham ô.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang để cho Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản nước này được rộng đường hành động, điều tra về các giới chức lãnh đạo, các đảng viên. Ủy ban này do ông Vương Kỳ Sơn, một người rất thân cận với ông Tập Cận Bình, đứng đầu. Không khí ở Bắc Kinh đã trở nên ngột ngạt đến nỗi mà một số các quan chức Trung Quốc không dám nhận quà, dù đấy chỉ là một hộp bánh trung thu. Một doanh nhân châu Âu đã than phiền là không còn ai dám nhận lời mời đi ăn cơm tối chỉ vì họ sợ bị ghép vào tội nhận hối lộ. Hoạt động tại các nhà hàng, các tiệm cà phê hay là các cửa hiệu chuyên bán xa xỉ phẩm ở Bắc Kinh dường như cũng đang bị trừng lại. Trung Quốc lâu nay vẫn bị chỉ trích là đang bị nạn tham nhũng làm lũng đoạn, và cũng đã có rất nhiều các nhà đấu tranh Trung Quốc lên tiếng tố cáo các hành vi tham ô của các giới chức cầm quyền. Đối với người dân xứ này, nhẽ ra chiến dịch bài trừ tham nhũng do ông Tập Cận Bình đề xướng phải là một tin vui. Vấn đề đặt ra là không ai biết các cuộc thanh trừng đó diễn ra trong những hoàn cảnh nào, ai là đối tượng của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo lời một luật gia được Le Monde được trích dẫn, thì nhân viên của ủy ban nói trên tự cho họ quyền đứng ở phía trên luật pháp. Chỉ cần một lời vu khống hay là một lá thư nặc danh cũng đủ để Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc bắt người bị tố cáo mà không cần phải có bằng chứng. Có nhiều người cho rằng Bắc Kinh chỉ viện cớ bài trừ tham nhũng để nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc thanh trừng lẫn nhau.
Bước sang mùa hè, các tuần báo như Le Nouvel Observateur hay L'Express đều có những bài viết thú vị về một địa điểm du lịch hay về những quyển sách đáng để bạn mang theo trong những ngày nghỉ hè. L'Express tuần này đưa chân độc giả đến Biarritz, một thành phố biển ở miền Tây Nam nước Pháp. Hoàng hậu Eugénie, vợ của hoàng đế Napoleon đệ tam, xưa kia đã biến một ngôi làng chài thành một trong những bãi biển đẹp nhất châu Âu. Sinh thời, từ quốc vương Édouard đệ thất cho tới nữ hoàng nước Áo Sisi, từ nhà soạn nhạc người Nga Stravinsky cho tới ngôi sao màn bạc Hollywood Rita Hayworth, họ đều đã bị quyến rũ mê hoặc bởi những bãi cát dài của thành phố ven biển Biarritz.
Tờ L'Express đã ngược dòng thời gian mở lại những trang sử sáng chói của ngôi làng chài. Văn hào Victor Hugo năm 1843 khi dừng chân tại ngôi làng này đã từng thốt lên rằng ông chỉ sợ rồi đây phong cảnh hoang sơ sẽ bị tiền bạc làm biến đổi. Lời tiên tri của Hugo chẳng bao lâu sau đã thành hiện thực khi mà Eugénie de Montijo với nhan sắc mặn mà lọt vào mắt xanh của hoàng tử Louis Napoleon Bonaparte, người sau này trở thành hoàng đế Napoleon đệ tam. Để tránh không khí ngột ngạt của Paris, hoàng hậu Eugénie đã thường xuyên về thăm gia đình ở Biarritz và bà đã bắt đầu tạo cho ngôi làng bé nhỏ này một bộ mặt mới. Biarritz đã bỏ lại sau lưng cái vẻ mộc mạc, hoang sơ để trở thành một trong những bờ biển được giới quý phái, được các vị vua chúa của triều đình ưa chuộng nhất. Từ hơn 20 năm qua thì Biarritz đã trở thành điểm hẹn của rất nhiều các nhà tỷ phú người Nga. Về phần mình, một trong những đại gia giàu có nhất của thế giới là nhà tỷ phú người Mexico ông Carlos Slim. ông cũng đã chọn Biarritz là nhà.
Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là mục tạp chí âm nhạc với đề tài Hội về nguồn đưa đơn ca tài tử đến Paris, tạp chí do Lê Phước biên soạn.
Giọng hò của nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân, tiết mục mở màn cho buổi giao lưu tài tử vào ngày 29 tháng 6 vừa qua. Thưa quý vị, tiếp tục mục tiêu bảo tồn tài tử cải lương, các nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân, Chủ tịch Hội Bảo tồn cải lương về nguồn, Hà Mỹ Liên và Lê Hồng Phước vừa tổ chức thành công một buổi đờn ca tài tử cải lương vào ngày 29 tháng 6 vừa qua tại nhà hàng Minh Hòa, khu vực tiếp giáp quận 13 của Paris. Đây là chương trình đề hiệu đờn ca tài tử đầu tiên được nghệ sĩ tại Pháp đứng ra tổ chức từ sau khi đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại hồi cuối năm 2013. Buổi đờn ca tài tử đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Thành công ở đây không phải là về doanh thu, mà là về giá trị nghệ thuật cũng như sự hài lòng chưa từng thấy của khán giả. Khi buổi biểu diễn kết thúc, toàn thể khán giả đều kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình đến trực tiếp nói lời khen tặng dành cho chương trình và hứa lần sau sẽ tiếp tục ủng hộ. Trong hàng ghế khán giả, có cả cụ bà tuổi trên 90, có cả những người bị bệnh phải chống gậy và phải có người dìu đến, có cả những thanh niên, đặc biệt có những khán giả Tây chính hiệu nhưng mê cổ nhạc Việt Nam. Sự thành công ngoài mong đợi này trước hết có lẽ là cách tổ chức. Ban tổ chức xếp ghế thành hàng cho người xem ngồi xung quanh sàn diễn, nghệ sĩ thì xếp ghế ngồi dọc đối diện. Tất cả tạo nên một không khí quây quần gần gũi, một không gian đúng với bản chất đờn ca tài tử Nam Bộ. Người xem và người diễn không còn khoảng cách để có thể lắng nghe từng cảm xúc, từng hơi thở của nhau. Dường như không còn có sự khác biệt giữa anh là nghệ sĩ còn tôi là khán giả, mà tất cả đã trở thành những nhân tố chính của buổi giao lưu đờn ca tài tử cải lương. Một nguyên nhân thành công kế tiếp đó chính là buổi giao lưu đã đặt lợi ích văn hóa lên trên hết, tức là khán giả đã đến thưởng thức một buổi trình diễn mang ý nghĩa văn hóa thật sự, chứ không đơn thuần là một buổi đi xem hát giải trí. Tham gia ban tổ chức có nhà sử học văn hóa Lê Hồng Phước. Trong buổi đờn ca tài tử, nhà sử học Lê Hồng Phước đã cầm micro làm MC, nhưng không giới thiệu theo kiểu hết người này đến người khác lên trình diễn, mà là thiết kế chương trình thành một buổi nói chuyện văn hóa đờn ca tài tử. Tức là diễn giả trình bày cùng khán giả cội nguồn của đờn ca tài tử, từ lời ru câu hò đến việc giải thích ý nghĩa và giá trị của các bài bản đờn ca tài tử, ý nghĩa của hai chữ cải lương, sự phân biệt giữa đờn ca tài tử và cải lương chuyên nghiệp. Mục đích là làm sao cho khán giả hiểu rõ được giá trị quý báu của cái mà mình đang thưởng thức. Từ đó, người xem cảm thấy sao mà câu hò lời ru của ông cha ta nó bác học đến thế, sao mà các bài bản tài tử cải lương độc đáo đến thế. Một nguyên nhân nữa mà chúng ta không thể nào không nhắc tới, đó là sự hội ngộ của những tấm lòng yêu đờn ca tài tử cải lương. Dù biết tổ chức đờn ca tài tử cải lương là một thách thức trong vấn đề tài chính, nhưng tất cả đã đặt lợi ích văn hóa lên trên hết với một tấm lòng yêu tài tử cải lương nồng nàn. Người có công lớn nhất có lẽ là nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân. Lâu nay, Hà Mỹ Xuân được mệnh danh là nghệ sĩ liều mạng. Liều mạng là bởi vì dám can đảm làm văn hóa mà đặt nhẹ lợi ích vật chất. Hồi tháng 10 năm ngoái, sự liều mạng của nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân một lần nữa đã được báo chí trong và ngoài nước khẳng định khi cô dám bỏ tiền túi mời đến 3 nghệ sĩ ưu tú trong nước sang biểu diễn ở một rạp hát sang trọng khu vực Paris. Và lần này, sự liều mạng của nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân cũng đã được người mẫu điệu đón nhận khi mà cô không ngại đảm nhận mọi việc, từ đầu bếp, quét dọn đến vai trò nghệ sĩ. Và khi nhắc đến thành công lần này, thì cũng không thể nào không nhắc đến vai trò quan trọng của phu quân, nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân, nhà thơ Thanh Bình. Hiểu được tầm quan trọng trong hoạt động đầy tính văn hóa của vợ, nhà thơ Thanh Bình đã luôn ở phía sau hỗ trợ động viên và dù sức khỏe yếu, nhưng đã không ngại làm đủ mọi thứ, từ đi chợ đến việc khiêng bàn ghế. Sát cánh cùng vợ chồng nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân thì có vợ chồng nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Liên và nhạc sĩ Thanh Sơn. Nghệ sĩ Hà Mỹ Liên không ngại bất cứ vai nào, từ hát ru, ca ra bộ cho tới tham gia trích đoạn cải lương chuyên nghiệp. Còn nhạc sĩ Thanh Sơn thì lo từng chiếc micro cho người biểu diễn. Thưa quý vị, sự thành công đã không có được nếu không nhắc đến nhạc sĩ Minh Thanh. Ông là một tay đờn cải lương chuyên nghiệp từ trong nước cho đến hải ngoại suốt hơn 50 năm nay. Dù tuổi đã trên thất tuần và sức khỏe yếu, nhưng nhạc sĩ Minh Thanh đã cùng phu nhân là nghệ sĩ Kim Chi không ngại đường xá xa xôi ủng hộ chương trình hết sức mình. Với thâm niên làm nghề hơn nửa thế kỷ, nhạc sĩ Minh Thanh đã thật sự làm nền cho sự thành công của buổi diễn khi ông biết nhấn nhá một cách rất chuyên nghiệp đờn theo những người không chuyên tham gia ca hát. Tuy mệt, nhưng sau khi kết thúc chương trình, lão nhạc sĩ Minh Thanh đã không giấu được niềm vui với nụ cười sáng ngời trên gương mặt khi thấy khán giả thật sự hài lòng với chương trình. Cùng qua đờn với nhạc sĩ Minh Thanh thì có chị Thu Thảo, một tay đờn tranh có tiếng ở Paris. Chị vốn là bác sĩ tim tại Paris, nhưng thường xuyên xuất hiện ở các chương trình ca múa nhạc dân tộc ở Pháp. Lần này, khi biết được có buổi giao lưu đờn ca tài tử của nhóm nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân, chị Thu Thảo đã tham gia một cách tích cực. Tham gia chương trình còn có nghệ sĩ Lý Kim Thành. Cũng một lòng một dạ với cải lương, nghệ sĩ Lý Kim Thành đã phải xin nghỉ phép để toàn tâm toàn ý cho chương trình. Nghệ sĩ Lý Kim Thành tham gia đủ tiết mục, từ ca bài bản lẻ đến tham gia trích đoạn cải lương chuyên nghiệp với hai nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Liên và Hà Mỹ Xuân. Đây là một nghệ sĩ quen thuộc của người mẫu điệu cải lương tại Pháp. Chính nhờ sự tham gia tích cực của những nghệ sĩ và nhạc sĩ có tâm và có tầm như vậy, nên buổi biểu diễn thật sự có chất lượng nghệ thuật cao. Khán phòng đã trở nên nghẹt thở khi ba nghệ sĩ Hà Mỹ Liên, Hà Mỹ Xuân và Lý Kim Thành diễn theo lối cải lương chuyên nghiệp trích đoạn Tấm Lòng Của Biển. Một sự kiện bất ngờ đã xảy ra là khi ba nghệ sĩ đang biểu diễn thì người trong ban tổ chức bên dưới phải chia nhau đi phát khăn giấy để khán giả lau nước mắt. Trong lần giao lưu đờn ca tài tử lần này, ta thấy có nổi lên một số gương mặt tài tử đáng chú ý. Trước tiên đó là trường hợp của anh Bernard, một người Pháp làm việc tại sân bay quốc tế Charles de Gaulle, Paris. Dân mê tài tử cải lương ở miền Nam thường gọi Bernard là ông Tây hát cải lương. Mỗi năm, Bernard đi Việt Nam đến 3-4 lần để tham gia ca tài tử ở các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, v.v. Đài truyền hình Việt Nam cũng đã từng mời Bernard ca trực tiếp cho khán giả cả nước xem. Trong buổi đờn ca tài tử vừa rồi, Bernard đã làm khán phòng thích thú khi anh trình diễn một bản Nam Ai, rồi lại ngân nga mấy câu vọng cổ trong bài Tình Anh Bán Chiếu của soạn giả Viễn Châu. Không chỉ tham gia một mình, Bernard còn dắt đến chương trình hai cô con gái xinh đẹp tuổi vừa đôi mươi. Ba cha con đã cùng nhau ca bài Liên Nam làm mê mẩn cả khán phòng. Bernard cho biết anh học được tiếng Việt là nhờ có cải lương. Và sau đây chúng ta cùng đến với giọng ca Bernard qua bản Nam Ai.
Tao yêu em tao không phải vì lòng lang dạ thú, mà cũng không phải vì nhan sắc của cô ấy quyến rũ tao. Mày có biết không, anh em tao đã gắn bó bên nhau từ những ngày thơ, đồng bạc nhau suốt 18 năm. Rồi mẹ mất dưới trời xa, ta cha con trở lại quê nhà. Tháng ngày dần trôi qua, tao vô tình chợt nhận ra em tao không máu mủ ruột rà.
thân tình tao âm mà khổ đau. Rồi một đêm mưa xảy ra đình quan nghiệp, tao giết cha tao đổi tội cho mày. Em tao tức tưởi trong tình cảnh cùng đài, cùng vì em hận ai ơi.
Một gương mặt khác đó là nam sinh viên Đoàn Nam Dương. Năm nay mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Paris. Dương đã ru hồn cả khán phòng với bài Dạ Cổ Hoài Lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ở Dương có một điều lý thú là em chỉ mới cảm được cải lương gần một năm nay. Dương tâm sự.
Là năm năm rồi đó thì cô Xuân có tổ chức một buổi về đường ca tài tử phong về cải lương để ra mắt cái hội cải lương về mùa. Năm rồi, năm 2013, cuối năm 2013 thì em có cơ hội tham gia để phụ cô phục vụ phục trang rồi dàn cảnh cùng với đạo diễn Thanh Diệp. Thì qua đó thì ở trong cánh gà thì thấy người ta hát á, thì tự nhiên thấy cái tình cảm của mình đối với cải lương nó phát triển, bởi vì thấy họ dành nhiều tình cảm cho nó quá, mà thấy tại sao mình không cũng dành cái tình cảm cho cải lương, bởi vì nó là một cái văn hóa dân tộc.
Một gương mặt tài tử khác đó là chị Mai. Thật ra hồi trước còn ở Việt Nam, chị Mai đã từng có một thời gian làm việc ở quán có phục vụ đờn ca cổ nhạc của danh hài Văn Hường ở Sài Gòn. Có lẽ từ đó, những bài bản tài tử cải lương đã thấm vào tâm hồn chị lúc nào không biết. Được biết sắp có chương trình đờn ca tài tử do nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân tổ chức, chị Mai đã xin tham gia và chị đã tham gia ca bản Phụng Hoàng trích trong vở cải lương nổi tiếng một thời Nửa Đời Hương Phấn theo lối ca ra bộ cùng với hai nghệ sĩ Hà Mỹ Liên và Lê Hồng Phước. Trong những gương mặt thu hút sự chú ý của khán giả hôm 29 tháng 6, còn có bé Ngọc Minh. Thật ra khán giả Paris đã quá quen thuộc với giọng ca của bé Ngọc Minh vì em thường xuất hiện ca vọng cổ ở những tiệc tùng lễ hội của cộng đồng người Việt. Ở cái tuổi 12, sinh ra trên đất Pháp, nói tiếng Việt không rành, nhưng bé Ngọc Minh ca vọng cổ thì khỏi chê. Ngọc Minh có bộ nhịp chắc do em được huấn luyện từ chính cái lò của ba em là nhạc sĩ cổ nhạc Văn Trực, một tay đờn cổ nhạc được nhiều người yêu mến tại Pháp. Ngọc Minh tâm sự là em biết ca từ năm 4 tuổi. Số là hồi ấy có nghệ sĩ Hà Mỹ Liên và Hà Mỹ Xuân thường đến dợt tuồng tại nhà nhạc sĩ Văn Trực. Bé Ngọc Minh xem rồi bắt đầu thích cải lương, và thế là em biết ca cải lương khi còn chập chững học tiếng Việt. Ngoài dân tài tử cổ nhạc đến tham gia chương trình còn có nam ca sĩ trẻ Hoàng Thành. Đây là một giọng ca nhạc trữ tình được nhiều người yêu mến ở Pháp. Hoàng Thành tham gia biểu diễn thường xuyên ở các lễ hội do người Việt tổ chức khắp nơi từ Paris, Lyon đến Marseille. Đến với chương trình đờn ca tài tử vừa rồi, Hoàng Thành đã phải vượt gần 300 cây số đường từ Dijon đến Paris. Hoàng Thành đã làm phong phú thêm chương trình với những khúc nhạc dân ca độc đáo qua một giọng ca ngọt ngào và điêu luyện. Và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức điệu Xuân Tình, bài Tống Tửu Đơn Hùng Tính qua giọng ca của Lê Hồng Phước.
Hôm nay tao mới rõ mày là thằng khẩu thật tâm xà, mũi đông tay áo tự dọn nhà. Thì cũng với câu dương hồ di quả, ông như ngập thị tông ô quy sơn. Nên ngày nay đơn mày giết nhân tài, mày lại hại nơi tài. Mày có nhớ cái câu tiền đồng địch kim bạc cộng lạc, hậu lăng quy bất kiến nghĩa huynh đệ, nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Mày đừng tới bất cần vũ trụ của đứa thẩu tầm, uống hay không thì nhờ nó cũng đất rồi. Tôi không khỏi do chiến lực
bàn về mục đích của việc tổ chức đờn ca tài tử, Hà Mỹ Xuân cho biết:
mình cũng rất là vui là mình, cái ý nghĩ của mình là muốn làm sao mà không phải chỉ truyền cái nghề cải lương không, mà cái ý nghĩ của mình muốn truyền cái văn hóa của cái nước Việt Nam mình để ra cho khách nước ngoài hiểu nhiều hơn, biết nhiều hơn.
nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân rút kinh nghiệm từ thành công vừa qua như sau.
Đây là một buổi trình diễn không phải là chỉ văn nghệ đơn thuần, mà chỉ đây là một cái buổi trình diễn tính cách, một cái văn hóa của Việt Nam. Mà bởi vì mình có những nhà sử học này kia đến với mình, chẳng hạn như nhà sử học Lê Hồng Phước. Rồi mình mừng con cái là như đợt kỳ này, cái ý nghĩa của mình, việc làm của mình thì cũng giống như là kỳ mình tổ chức 6 tây tháng 10 năm 2013, là mình cũng đem cái văn hóa của mình đến cho đến tất cả mọi người. Nhưng mà mình cái một cái là mình muốn làm để cho thấy rằng nghệ sĩ trân trọng khán giả thế nào, thì mình được bù đắp đó là khán giả trân trọng lại một người nghệ sĩ, phải đem hết tâm hết huyết của mình để đem hết để cống hiến. Thì mình nghĩ là cái đó là mình theo mình thì mình thấy rằng có thực tế là như vậy. Vì những cái buổi hát đó là khán giả, nghĩa là mình phải nói là như ngộp thở luôn á, là im phăng phắc, rồi để ý từng ly từng tí của mỗi anh em ca diễn. Thành ra là mấy cái đó là mình thấy mình vui lắm, mình thấy là đúng là cái suy nghĩ của mình làm mình đạt được kết quả đó. Và mong rằng là sau này có nhiều buổi là thêm tiếp tục nữa, và mình trình mỗi tháng là mình sẽ làm một lần, và cầu xin là khán giả là luôn luôn ủng hộ.
Thưa quý vị, và cuối cùng chúng ta cùng thưởng thức một đoạn đọc diễn của nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân trong vở Thái Hậu Dương Vân Nga, một tiết mục được nhiều người yêu thích.
Dạng Tâm Dương ơi, chàng đã cùng tương thủy ba quân phơi xương đổ máu để non nước này được tự chủ, dương mình lớn cao. Chặt vào tâm long bào, nhưng nay đảo điêu dẫn nước, tiếp tuy phận đàn bà cũng biết nói thương người trước. Nhìn chiếc áo tôi bỗng nhớ lại người xưa, như nhân dụ là hồn thiên sông núi. Tiên hoàng đế ta từ bỏ cờ lão giữ nước đẹp sơn hà.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một bài học tiếng Pháp với giáo trình Comment vont les affaires, bài thứ 19. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao giới thiệu về giải bóng đá thế giới đang diễn ra tại Brazil, tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Bao năm trời còn nguyên vẹn nét hoa, áo tiên đây còn tươi màu gấm chúc. Chính quốc công.